thì họ họ bước qua cái chỗ từ nhất tâm bước qua vô tâm rất là gần. Mấy người này là nhất tâm đó, trong cái chỗ nhất tâm này hoặc là vô tâm thì nó không có ngã, không có nhân, chỉ có một tấm giác. À, không biết mình ứng dụng được cái gì từ những nhà bác học này phải không ạ? Nhưng mà rõ ràng ngay trong đời sống mình, những khi nào mà mình làm việc chuyên chú, ví dụ như mình cắt hàng rào hay là mình chăm hoa, cắm hoa vân vân, mà nếu mình chuyên chú thì phút đó có ngã có nhân không? Phút đó trong này nó không có ngã, không có nhân. Thành ra một trong những cái cách mà sư ông khuyên mình khi giữ cái thiền trong đi đứng nằm ngồi là làm gì biết đó, chỉ rõ ràng cái việc mình biết, thì ngay phút đó cái tâm không ngã không nhân xưa nay là Phật. Mình nghe cái câu này mình tưởng đâu là xa, nhưng mà không, nó gần lắm. Hễ khi nào mình làm việc không có phóng tâm, không có nghĩ quá khứ tương lai, không gì hết, thì tự nó là không ngã không nhân. Và làm đâu biết đó rõ ràng, thì cái biết rõ ràng này là ông Phật xưa nay. Vậy là rất gần. Và nó nằm trong khả năng làm được của mình. Mà tại sao mình không làm ha? Thưa đại chúng, tại vì sao một chuyện dễ như vậy mà từ người nói tới người nghe mình vẫn không hết lòng với cái chuyện này? Đại chúng có biết vì sao không? Chỉ là vì mình vẫn tin cái anh vọng tưởng nơi mình. Cho nên khi nó nói tới chuyện quá khứ thì mình cũng theo nó mà nghĩ về quá khứ. Khi nó mơ mộng tương lai mình cũng theo nó mình đi về tương lai. Và vì vậy mình đánh mất cái Phật tâm trong hiện tại, cái biết trong hiện tại. Câu hỏi kế: Thánh nhân không tâm tức là Phật, phàm phu không tâm đâu không chìm nơi không lặng. Khi mà chúng ta, nhất là những Phật tử khi ngồi thiền, rất thường hay hỏi những cái câu là bạch hòa thượng, ngồi thiền hết vọng rồi sao nữa, là người ta rất sợ cái khoảng không. Tại vì quen có cái sự hiện diện của vọng tưởng. Bây giờ mà khi không tâm á, thì họ sợ rơi vào cái chỗ gọi là không lặng. Cho nên người hỏi mới nói là thánh nhân mà không tâm á, đó là Phật. Nhưng mà phàm phu không tâm thì e là rơi trong cái chỗ không ngơ này. Thì ngay cái câu hỏi này chúng ta đã thấy nó kẹt ở cái tâm phân biệt thánh khác với phàm. Cũng như mình nói hòa thượng chỉ như vậy thì phải, tại vì thầy ngài tu đã bao nhiêu lâu, còn con chỉ là cái người mới vào đạo, làm sao con làm nổi. Mình có ai nghe cái câu nói đó không? Hoặc là chư tổ nói vậy thì con hiểu vậy, chứ con trầm luân nghiệp chướng làm gì nổi cái việc này. Thành ra ngay từ đây cái sai là đã phân ra kia thánh đây phàm. Cho nên câu đáp đánh ngay cái chỗ lầm này trước: pháp không có phàm thánh, cũng không có chìm lặng. Cái pháp mà chân thật á thì không có kẹt trong hai bên, không có phàm, không có thánh. Và chữ pháp này nó có nghĩa là cái pháp thật, cái lẽ thật. Mà lẽ thật thì không có phân hai. Pháp vốn chẳng có, chớ khởi thấy không. Pháp vốn chẳng không, chớ khởi thấy có. Có cùng với không đều là tình kiến. Tức là cái thấy biết mà theo tình chấp á, ví như huyễn ế, như mắc bệnh. Pháp vốn chẳng có, tức là chẳng có là không. Cái pháp này nó vốn là không, nhưng mà đừng có chấp không. Rồi pháp vốn chẳng không, tức là nó có, nhưng mà đừng có khởi cái thấy có. À, nghe đây là mình đã thấy giống đọc thần chú rồi ha. Cho nên Ngài mới nói tiếp, có và không đều là tình kiến. Cả hai cái này đều là cái biết của cái ý thức phân biệt hư vọng mà thôi. Mà cái phân biệt hư vọng này thì nó như là cái thấy của con mắt bệnh. Khi mà con mắt mình bệnh, mình thấy lòa, không phải là cái cảnh bên ngoài nó bị lòa, mà vì con mắt mình bệnh cho nên mình thấy ra vậy. Như vậy khi mà phân biệt phàm thánh vân vân, là ngay cái phân biệt như vậy đã là sai rồi. Mà khi mình tu mình có hai phân biệt như vậy không thưa đại chúng? Khi nào mình cũng có hai bên hết chứ. Mà nếu còn đứng ở nơi cái hai bên thì không bao giờ thấy được chỗ chân thật hết đó. Ngày nào mà mình có gan mình chặt cái hai bên này, dục nó bỏ đi dưới núi rồi, thì ngày đó họ mai mới tiếp được cái cửa vào đạo. Mà không biết mình có bỏ được cái hai bên này không. Cái ý này tất cả những bậc đạt đạo người ta đều gặp nhau. Trong tôn giáo này hay tôn giáo khác, cái thấy này cũng không khác. Thì có một vị là Thánh Saint Augustine ở Thiên Chúa Giáo. Vị này là một vị thánh của thế kỷ thứ tư, tức là sinh năm 354, mất năm 410. Gọi là thánh là sau khi được phong thánh, còn trước đó cũng là một người tu tập bình thường. Một hôm, Ngài đi tản bộ nơi bãi biển và đang suy tư về những cái sáng tạo của Thượng Đế, tìm cách để mà thấu hiểu những cái ý nghĩa ẩn tàng sâu xa. Nhưng mà càng suy tư thì càng bế tắc, không muốn hiểu được những cái sáng tạo của Thượng Đế mà không có thể hiểu nổi. Thì tự nhiên chợt thấy một cái em bé nó đang lúi húi đào một cái lỗ ở trên cát. Cái em bé nhỏ xíu thành ra nó đào cái lỗ không có bao nhiêu hết trơn á. Rồi nó mới kiếm một cái gáo, không biết lụm đâu ra được một cái gáo. Nó mới chạy đi xuống dưới mé nước á, nó múc nước biển, nó chạy lên nó đổ vào trong cái lỗ. Rồi nó lại chạy xuống dưới biển, rồi nó múc nước, nó đổ vào trong cái lỗ. Rồi nó lại chạy xuống dưới biển, nó múc một gáo nước, nó đổ vào đó. Cái ông thánh này, ổng mới hỏi, em đang làm cái gì vậy? Thì nó không có nhìn lại, nó vẫn tiếp tục cái công việc rất là chuyên chú. Và nó vừa làm vừa trả lời, em muốn đem hết nước biển đổ vào trong cái lỗ này. Ôi cha, làm sao mà làm được cái việc đó? Thì cái em bé này chợt đứng sững lại, nhìn thẳng vào mặt của Thánh Saint Augustine. Thưa Ngài, việc của em có khác gì việc của Ngài đâu. Làm sao Ngài có thể thấu triệt được biển trí huệ của Thượng Đế bằng cái đầu óc nhỏ bé của Ngài chứ? Ôi cha, cái ông thánh này, ổng nghe một cái, ổng lặng người và ổng nhắm mắt lại, ổng cảm ơn cái lời nói đó. Và khi mở mắt ra thì chỉ thấy một mình đứng ở trên bãi biển. Chuyện hay không? Không biết mình có giống những cái này không? Mình rất muốn thể nhập pháp thân, rất muốn biết Phật tâm như thế nào, và mình đã dùng cái